Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Truyền thông do nhà nước Việt Nam quản lý hôm 16 tháng 4 đồng loạt đưa tin rằng các nhà chức trách đã bắt giữ một đối tượng có tên Đường Văn Thái mà họ cho là xâm nhập trái phép vào Việt Nam, giữa lúc có các thông tin rằng nhà hoạt động đang xin tị nạn này bị mất tích ở Thái Lan. Báo điện tử chính phủ và nhiều tờ báo chính thống trong nước cùng đăng một bản tin có nội dung tương tự, trong đó nói rằng công an Hà Tĩnh đang xác minh làm rõ người đàn ông xâm nhập trái phép vào địa phương này qua đường mòn lối mở. Người đàn ông mà tờ báo chính thống của chính phủ Việt Nam và nhiều báo do nhà nước kiểm duyệt gọi là đối tượng bị công an Hà Tĩnh phát hiện vào Việt Nam trái phép qua lối mở ở khu vực biên giới thuộc xã Kim Sơn 1. Theo báo chính phủ, người đàn ông này không có giấy tờ tùy thân nhưng khai nhận tên Đường Văn Thái, sinh năm 1982, quê quán thôn Hà Lâm 3, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, thuộc Hà Nội. Trước đó, nhiều nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước lên tiếng về sự mất tích của YouTuber bất đồng chính kiến Đường Văn Thái, hiện đang xin tị nạn chính trị và sống ở Thái Lan. Bà Grace Bùi, một nhà hoạt động nhân quyền và thiện nguyện trợ giúp người tị nạn ở Thái Lan, cho VOA biết bà được tin ông Thái bị bắt ngày 14 tháng 4 và gọi ngay cho ông nhưng điện thoại của ông chuông reo nhưng không bắt máy. Trước đó hôm 12 tháng 4, theo bà Grace Bùi, ông Thái có phỏng vấn tái định cư với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn. Một bài báo bằng tiếng Thái được chia sẻ trên mạng xã hội nhắc đến Thái Văn Đường, tên trên mạng xã hội của ông Đường Văn Thái, và hình ảnh những đăng tải cuối cùng của ông trên Facebook về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tới Hà Nội và lễ té nước Songkran ở Thái Lan. Theo anh Trinh Nhân, người chia sẻ thông tin và bản thân cũng đang xin tị nạn ở Thái Lan, cho VOA biết, bài viết của báo Thái Lan nói họ nghi ngờ hai bài viết cuối cùng của ông Thái là do những người an ninh cộng sản Việt Nam viết đăng lên nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận là thời điểm đó ông Thái Văn Đường vẫn còn bình an vô sự, mà thực chất thì ông Thái Văn Đường đã bị an ninh cộng sản Việt Nam bắt trước đó rồi. VOA không thể độc lập kiểm chứng các thông tin trên. Trước đây vào năm 2019, nhà báo bất đồng chính kiến Trương Duy Nhất cũng được cho là đã đột ngột mất tích ở Thái Lan, khiến ba dân biểu Quốc hội Mỹ phải yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mở cuộc điều tra vụ việc bị nghi là do các đặc vụ Việt Nam thực hiện. Chính quyền Việt Nam sau đó kết án ông Nhất 10 năm tù với cáo buộc lợi dụng quyền tự do dân chủ. Trước đó 2 năm, chính phủ Đức cáo buộc Việt Nam đưa các đặc vụ đến bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh tại Berlin, nơi mà ông này khi đó đang xin bảo hộ tị nạn. Việt Nam sau đó nói ông Thanh tự về nước đầu thú và kết án ông tù chung thân với cáo buộc tham nhũng. Ông Thái, một cựu nhà báo ở Việt Nam từng tham gia nhóm lều của đầy tớ, một trang Facebook chia sẻ thông tin về nhà cửa dinh thự của quan chức chính quyền. Ông cũng đưa nhiều tin tức khó kiểm chứng về tham ô hay sự cấu kết giữa các quan chức hay của quan chức và doanh nghiệp sân sau. Bà Grace Bùi cho biết bà đã báo với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Thái Lan về việc ông Thái, người đến tị nạn ở Thái Lan từ tháng 2 năm 2019, bị mất tích. VOA đã gửi yêu cầu bình luận đến văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Bangkok. Ông Thái từng nói với VOA hồi đầu năm ngoái rằng ông và những người Việt Nam đang tị nạn ở Thái Lan lo ngại việc văn phòng của Cao ủy Liên Hợp Quốc tại Bangkok chậm mở cửa lại sau đại dịch sẽ dẫn đến việc thẻ tị nạn của họ bị hết hạn và có nguy cơ bị an ninh nước sở tại bắt giữ. Người Việt tị nạn ở Thái Lan hiện không có trại tị nạn, sống bấp bênh và phải tự bên trải, trong khi chính phủ Thái Lan xem mọi người đào tị là di dân bất hợp pháp và những người tị nạn này có thể bị chính quyền nước sở tại bắt bất cứ lúc nào. Theo tổ chức BPSOS, hiện có khoảng 800 người Việt Nam đã được xét có quy chế tị nạn tại Thái Lan và nhiều người trong số họ phải chờ nhiều năm để có cơ hội đi định cư ở các nước thứ ba. Truyền thông trong nước cho biết công an Hà Tĩnh đang kiểm tra xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật đối với việc xâm nhập trái phép vào Việt Nam của ông Đường Văn Thái.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngỏ lời cảm ơn chính quyền Việt Nam và những người dân Việt Nam tuyệt vời đã tiếp đón ông hôm 15 tháng 4. Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho hay, chúng tôi hơn bao giờ hết cam kết nâng tầm quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam và cùng hợp tác để ủng hộ một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, vẫn lời ông Blinken. Đại sứ quán Mỹ đăng kèm lời cảm ơn là một số bức ảnh chụp vị Ngoại trưởng Mỹ, bao gồm một bức cho thấy ông và các quan chức tháp tùng ăn cơm trong một quán ở Hà Nội, họ uống bia 333 và bia Sài Gòn. Theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, trong khi đông đảo người xem ảnh tỏ ý khen ngợi phong cách khiêm tốn, gần gũi, dễ mến, bình dân của một ngoại trưởng Mỹ, cũng có một số người bày tỏ ngậm ngùi vì loại bia mà ông uống giờ do doanh nhân Thái quản lý, và sâu xa hơn là mối lo khi người Thái thôn tính dần các doanh nghiệp lớn của Việt Nam trong những năm gần đây. Nhà sản xuất đồ uống lớn nhất Thái Lan ThaiBev của một tỷ phú gốc Hoa đã chi gần 5 tỷ đô la hồi năm 2017 để thâu tóm xấp xỉ 53,6% cổ phần hãng bia Sài Gòn Sabeco, nơi sản xuất ra các thương hiệu bia như 333, Sài Gòn, v.v. Các số liệu của hãng công bố cho thấy, lũy kế cả năm 2022, Sabeco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2021. Lợi nhuận sau thuế gần 5.500 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2021, và đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của Sabeco kể từ ngày về tay người Thái cuối năm 2017. Lợi nhuận tăng mạnh cũng đồng nghĩa với việc vị chủ người Thái thụ hưởng số tiền cổ tức khủng. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một chuyên gia kinh tế kỳ cựu, nói với VOA rằng việc Sabeco, hãng sở hữu những thương hiệu uy tín và rất có lãi, này thuộc sự sở hữu nắm quyền chi phối của doanh nhân Thái là điều đáng tiếc. Trong nhiều năm trở lại đây, chính phủ Việt Nam đẩy mạnh việc tư nhân hóa một phần hoặc toàn phần các doanh nghiệp nhà nước, được gọi là cổ phần hóa, để tăng hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đó, đồng thời giảm bớt gánh nặng quản lý điều hành lẫn sự can thiệp của nhà nước vào các hoạt động kinh tế. Tiến sĩ Doanh nói,
những doanh nghiệp nào có tính chất chiến lược quan trọng thì nhà nước Việt Nam sẽ giữ một cái cổ phần là đủ lớn để có thể kiểm soát. Còn những các cái doanh nghiệp nào mà nhà nước đánh giá là không quan trọng thì có thể là được để các nhà đầu tư nước ngoài họ mua và dần dần họ mua lại.
Báo chí Việt Nam dẫn lại dữ liệu của Bộ Tài chính cho hay là trong giai đoạn 2016 đến 2020, có 180 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thường vụ cổ phần hóa thoái vốn nhà nước khỏi hãng có quy mô lớn là Sabeco, được Bộ đánh giá là đạt hiệu quả cao, tương tự là các thương vụ với Vinamilk, Vinaconex, v.v. Trong khi Bộ Tài chính dường như có cái nhìn tích cực về việc Sabeco nằm dưới sự chi phối của người Thái, báo chí và dư luận Việt Nam bày tỏ lo ngại khi thấy các doanh nhân Thái đẩy mạnh các hoạt động thâu tóm thôn tính các doanh nghiệp ở Việt Nam trong một loạt các lĩnh vực gồm bán lẻ, nước giải khát, bao bì, chăn nuôi và năng lượng thời gian qua. Một số thương vụ đình đám là Central Group thâu tóm chuỗi siêu thị điện máy Nguyễn Kim, mua lại chuỗi siêu thị Lan Chi, thâu tóm chuỗi siêu thị Big C rồi đổi tên thành Go, TTC mua lại hệ thống Metro Cash & Carry Việt Nam và đổi tên thành MM Mega Market. Tập đoàn Siam Cement Group mua lại 70% vốn tại hãng sản xuất nhựa Duy Tân, đồng thời cũng quản lý hơn 20 công ty con tại Việt Nam, tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính là xi măng, vật liệu xây dựng, hóa dầu và bao bì. Super Energy Corporation sở hữu 10 dự án điện mặt trời và 4 dự án điện gió tại Việt Nam. Những người am hiểu kinh tế đưa ra quan sát rằng khi người Thái nói riêng và các chủ doanh nghiệp nước ngoài nói chung nắm quyền sở hữu chi phối các doanh nghiệp Việt, họ có lợi thế đưa hàng hóa từ nước họ vào tiêu thụ ở Việt Nam, trong khi các doanh nghiệp nội ngày càng thu hẹp hoạt động, thậm chí phải khai tư. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh phân tích với VOA rằng tình hình kinh tế kể trên diễn ra vì Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, cũng như mở rộng cửa cho các nhà đầu tư ngoại, trong khi các doanh nghiệp nội chưa lớn mạnh đủ nhanh để cạnh tranh, ông nói thêm.
Vì vậy cho nên là Việt Nam sẽ phải xem xét lại những các cái lĩnh vực nào mà Việt Nam cần phải là đẩy mạnh cái việc nâng cao cái năng lực cạnh tranh để bảo đảm cái quyền kiểm soát của Việt Nam vì cái lợi ích của là nền kinh tế quốc dân và của quốc gia.
Hôm 12 tháng 4, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị quyết trong đó nêu mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu đạt khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp và tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%. Một số bài báo ở Việt Nam cho rằng đó là mục tiêu rất tham vọng, khó đạt được nếu xét đến thực tế là kinh tế của đất nước lịm đi trong thời gian gần đây, số doanh nghiệp chết đi nhiều hơn số doanh nghiệp mới ra đời. Nhiều nhà kinh doanh ở Việt Nam nói trong các cuộc phỏng vấn với báo chí chính thống hoặc bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ không thể hoặc không muốn làm ăn lớn do bị nhũng nhiễu hoặc vướng phải nhiều quy định luật pháp có tính chất trói buộc theo quan sát của VOA. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh đồng ý về thực trạng đó và nêu lên ví dụ điển hình là thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua có tốc độ tăng trưởng rất thấp. Về lối thoát cho điều kể trên, tiến sĩ Doanh nói.
Liên đoàn Thương mại và Doanh nghiệp Việt Nam VCCI đã có những các cái kiến nghị và để là tạo điều kiện là cởi trói để cho các doanh nghiệp có thể phát triển, thành phố Hồ Chí Minh cũng muốn có những các cái biện pháp, những các cái là chính sách đặc thù để giúp thành phố Hồ Chí Minh có thể là phát triển nhanh hơn và phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái khu vực kinh tế tư nhân.
Số liệu của Việt Nam hồi tháng 1 năm nay cho thấy là kinh tế tư nhân có phần đóng góp chiếm 39-40% GDP, thu hút khoảng 85% lực lượng lao động.
Các tàu Việt Nam đã bị phát hiện tiến hành đánh bắt trái phép ở vùng biển Bắc Natuna, bất chấp vùng đặc quyền kinh tế đã được phân định với Indonesia. Truyền thông Indonesia dẫn thông tin từ một viện nghiên cứu hàng hải của nước này cho biết hôm 17 tháng 4. Indonesia và Việt Nam, hai quốc gia thành viên của ASEAN, sau 12 năm đàm phán, đã đồng ý về ranh giới vùng đặc quyền kinh tế của hai bên vào tháng 12 năm 2022. Tờ Jakarta Globe của Indonesia nói, lẽ ra hiệp định phải làm giảm sự hiện diện của tàu Việt Nam trong vùng biển tranh chấp, nhưng một báo cáo gần đây do Tổ chức Tư vấn Sáng kiến Công lý Đại dương Indonesia, viết tắt là IOJI, công bố đã cho thấy điều ngược lại. Tờ báo dẫn báo cáo mới đây của IOJI cho thấy có 81 tàu cá Việt Nam hoạt động trong khu vực tranh chấp ở biển Bắc Natuna vào tháng Giêng. Số lượng tàu của Việt Nam tăng lên 155 tàu vào tháng 2. Cơ quan này cho biết trước khi có thỏa thuận, có hơn 100 tàu đánh bắt cá của Việt Nam bị Indonesia phát hiện trong vùng biển tranh chấp mỗi tháng. Cho tới nay, cả hai chính phủ hiện vẫn chưa công bố công khai tọa độ chính xác của các đường ranh giới vùng đặc quyền kinh tế. Theo dự đoán của IOJI, các biên giới vùng đặc quyền kinh tế mới được thống nhất có thể sẽ nằm ở phía bắc của đường thềm lục địa Indonesia-Việt Nam dựa trên cách tiếp cận ba giai đoạn phổ quát về phân định biển. Tờ báo của Indonesia dẫn lời cố vấn cấp cao của IOJI, Andreas Aditya Salim, nói trong một cuộc họp báo trực tuyến vào thứ Hai rằng các tàu cá Việt Nam đang hoạt động sát biên giới thềm lục địa mà chúng tôi dự đoán là biên giới vùng đặc quyền kinh tế mới được thống nhất. Vì vậy, họ đã vi phạm chủ quyền của Indonesia vì đó là vùng đặc quyền kinh tế của chúng tôi. Và trớ trêu thay, điều này lại xảy ra sau thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế. Vì vậy, không có nhiều thay đổi kể từ khi hai nước phân định ranh giới vùng đặc quyền kinh tế. Dữ liệu của IOJI cũng cho thấy ít nhất 8 tàu kiểm ngư Việt Nam bị phát hiện đi qua lại dọc ranh giới thềm lục địa Indonesia-Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2022 cho đến ngày 9 tháng 2 năm 2023. Tờ báo dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết hiện thỏa thuận EEZ giữa Indonesia và Việt Nam vẫn chưa có hiệu lực. Nhà ngoại giao Indonesia Ahmad Ammodudi Amrin nói với báo chí nước này rằng vẫn còn các quy trình ủy quyền trong các cơ quan kỹ thuật ở cấp quốc hội, v.v. Việt Nam và Indonesia nhiều năm qua vướng vào tranh chấp về các yêu sách vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn ở vùng biển xung quanh quần đảo Natuna ở Biển Đông. Các cơ quan công luật của hai nước đã xảy ra nhiều xung đột liên quan đến các hoạt động của ngư dân Việt Nam trong khu vực. Indonesia đã bắt giữ và phá hủy hàng chục tàu thuyền Việt Nam với cáo buộc xâm phạm lãnh hải và đánh bắt trái phép.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.